Kính chào các chiến hữu, trân trọng anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Hội kín Việt Dân Cộng sản, chết chìm trong thế giới mở. Tôi nhắc lại, Hội kín Việt Dân Cộng sản, chết chìm trong thế giới mở. Từ lâu chúng ta đã nói rằng cái hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản đó là một cái hệ thống tổ chức của mafia, và khi mà cướp chính quyền thì nó là bọn cướp đêm, là giặc, và khi nó có chính quyền rồi nó trở thành ra là cướp ngày, là quan. Thực ra cái tổ chức cộng sản theo cái lối hội kín đó, nó tệ hại hơn các thế hội kín ở trên thế giới này. Hiện nay trên thế giới này có 5 cái loại hội kín lớn nhất thế giới. Một được dịch ra là Tu viện Sion. Hai là Hiệp hội, Hội các Hiệp sĩ Đồng Đền, tức là The Light Templar. Và nhóm hội kín thứ ba mà nhiều người biết đến là Hội Tam Điểm. Nhóm hội kín thứ tư là Hội Khai Sáng, tên Mỹ nó là Illuminati. Hội kín thứ năm là Hội Đầu Lâu và Xương Sọ, là Skull and Bone. Trong những năm theo dõi tranh cử ở nước Mỹ này thì chúng ta biết rằng cái hội Skull and Bone này rất thịnh hành ở Mỹ. Mà cái gốc của nó thành hình là các nhà trí thức mà của xuất thân từ Đại học Yale của Mỹ đó. Thành ra với cái năm cái hội kín này toàn thế giới thì người ta có tính cách là một cái thứ brotherhood, là anh em huynh lệ bảo vệ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, nên thằng anh dắt thằng em đi thôi. Nhưng mà cái hội kín của cộng sản nó là một thứ hội kín tệ hại, là một thứ tội ác có tổ chức, organized crime, là một thứ xã hội đen. Và cái tổ chức xã hội đen cộng sản nó ra đời từ cái thời mà cái nôi của cộng sản toàn thế giới chưa thành hình là nước Nga. Nước Nga làm cách mạng lật đổ chế độ Nga Hoàng dưới cái danh nghĩa của một chủ nghĩa xã hội, và lồng ở trong đó là có những nhóm xã hội đen của Lenin. Và khi Lenin cướp được chính quyền rồi thì Lenin làm chủ của một nước Nga nông nghiệp, mà lại chủ trương thì công nông lãnh đạo cách mạng, thế nó kỳ cục. Cho nên Lenin mới chủ trương rằng phải đi vào kinh tế thị trường, có công nhân, có nhà máy thì mới có giai cấp công nhân, thì mới lãnh đạo cách mạng chứ. Đó là một sự đổi mới gượng ép. Mà đổi mới cái đó là đi vào kinh tế thị trường, là phản lại chủ nghĩa cộng sản rồi. Chủ nghĩa cộng sản là tiêu diệt tư bản, mà nền tảng của tư bản là kinh tế thị trường. Và chính Lenin khi mà đưa ra cái chế độ gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước, thì Lenin cũng đã đặt tên cái giai đoạn đó là giai đoạn quá độ, mượn đường tư bản để mở đường cho cộng sản đi vào lịch sử loài người. Nhưng mà đến Stalin lên thì phê bình Lenin là hữu huynh, trở về với chủ nghĩa cộng sản đúng mức, tức là gì? Tức là tập trung tất cả cái phương tiện sản xuất vào tay nhà nước, kinh tế tập trung, kinh tế kế hoạch và phân chia lợi nhuận theo cái mô thức là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mà chính cái mô thức mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, năng lực chứ, là một cái mô thức ép uổng. Năng lực của mỗi người lao động là một cái có giới hạn. Còn nhu cầu của mỗi con người là vô giới hạn. Được voi thì đòi thiên, được một thì đòi hai. Cái nhu cầu của loài người, từ nhu cầu đến vật chất, nó lên đến nhu cầu tinh thần. Đời sống phát triển đến đâu thì nhu cầu nó phát triển đến đó. Trong khi lao động chỉ có giới hạn, làm sao mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu được. Đấy là một cái mô thức ép uổng khập khiễng. Cho nên chế độ cộng sản, dù là hữu khuynh hay dù tả khuynh, đã thất bại. Và đến khi mà Gorbachev lên ngôi, thì Gorbachev đưa ra cái mô thức Perestroika và Glasnost. Tức là gì? Perestroika là gì? Là cải tổ cái cơ cấu kinh tế của những cái cộng sản theo cái cơ cấu kinh tế thị trường cho nó thích hợp. Và muốn cho nó thích hợp thì phải có cái thứ hai, là cái chân thứ hai đi vào thế giới, là Glasnost. Tức là phải minh bạch. Nếu mà đi vào kinh tế thị trường theo cái nghĩa sơ khởi là tự do kinh doanh, thì sẽ đi đến cái nạn cá lớn nuốt cá bé, thằng nhà giàu và ăn hiếp thằng nhà nghèo. Và vì thế cho nên là nước Mỹ đã có những cái luật, là thí dụ như là thuế lợi tức gia tăng nữa, tức là gì, là anh làm được ra lợi nhuận bao nhiêu thì tôi đánh thuế ở cái mức nào, là lũy tiến nó thuế lợi tức lũy tiến, anh càng làm nhiều lợi tức thì tôi đánh thuế lũy tiến càng cao, và tôi dùng cái tiền tôi đánh thuế anh, tôi bảo là tôi chi tiêu vào những cái công tác xã hội như là chế độ an sinh xã hội, chế độ y tế xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội này vân vân, để xóa bỏ cái sự bất công về lợi nhuận, sự phân chia lợi nhuận. Nước tư bản từ chủ nghĩa tư bản dân chủ đi đến từ chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đã thành một cái mô thức mẫu mực cho toàn thế giới ngày hôm nay. Trong khi anh Việt Nam cộng sản toàn thế giới, anh đi vào kinh tế thị trường với cái mô thức của chủ nghĩa tư bản dân chủ, mà anh lại duy trì cái kinh tế tập trung vào trong đấy nhà nước, tức là duy trì cái bất công. Cái bất công nó tạo ra một cái giai cấp thống trị cầm quyền, mà khiến cho nhà cách mạng cộng sản từ thời vừa sơ khai đã đưa ra viết cuốn sách gọi là giai cấp mới, để làm Gilas. Trong cái giai cấp trong cái sách giai cấp mới đó, ông ấy mô tả ra cái mô thức tổ chức xã hội của các nước cộng sản. Đương nhiên nó tạo thành ra một cái giai cấp tổ chức giai cấp mới, một cái giai cấp mới. Giai cấp mới đó gồm có những ông trùm cộng sản cầm quyền, nó giống như là một cái tổ chức mafia vậy. Mà ở Việt Nam chúng ta có cái luật gọi là luật giang hồ đó. Tức là gì? Tức là những trên lâu la tổ chức phạm tội luôn luôn có những đại ca cả này. Một lũ lâu la nhỏ bám theo một lũ một anh đại ca, một lũ đại ca nhỏ thì bám theo một anh đại ca lớn, cứ thế mà lên trung ương. Thí dụ như Đảng Cộng sản này, lâu la nhỏ thì nó có đại ca ở xã, đại ca ở xã thì lại có các đại ca ở huyện, đại ca ở huyện thì có đại ca ở tỉnh, và cứ thế nó lên đến trung ương. Và cái trung ương đảng của nó gồm có mấy trăm tên, là một lũ đại ca. Nó có lâu la ở tỉnh, và cái lũ đại ca đó vào Trung ương Đảng thì bầu ra một cái lũ đại ca cho bu hơn nữa là Bộ Chính trị, và trong Bộ Chính trị thì các lũ đại ca là lớn đó, lại bầu ra một lại nhóm lãnh đạo nữa, đến thằng trên chóp bu là Tổng Bí thư đấy. Vì thế cho nên trong cái quyển giai cấp mới mà đề nghị các bạn cứ lên Google mà tra cứu đi, đánh cái chữ là nomenclatura tức là giai cấp chóp bu đại ca cầm quyền đó, thì nó xây dựng trên cái hệ thống mà như tôi vừa mô tả. Bây giờ ở Việt Nam cũng thế, tên Nguyễn Phú Trọng là tên tiến sĩ xây dựng đảng, nó đang chỉnh đốn lại đảng của nó bằng cách nó cháu chống tham nhũng, vì nó đi nó mò mẫm từng người là ai tên nào bổ nhiệm từng nào, tức là các đồng chí bổ nhiệm như thế nào là tùy theo cái dòng nó, là nó đại ca lớn nó bổ nhiệm là đại ca nhỏ, là tùy theo những tiêu chuẩn gì, những thằng nhỏ được thằng lớn dùng. Nếu nó thấy rằng hắn có thể tin cậy được, thái độ chính trị của hắn như thế nào và tư cách đảng viên của hắn như thế nào, lý lịch đảng viên của hắn như thế nào, và nó có khả năng là tham gia chính quyền hay không. Và Stalin là người theo cái mô thức này rất kỹ lưỡng, cho đến nỗi mà ở bên Nga lúc đó đặt có một cái bí danh cho Stalin gọi là đồng chí tủ hồ sơ, tức là nó có hồ sơ nó xếp lên, quan trọng nhất là nó xét lý lịch. Và chính Stalin là người đã gây dựng ra cái hệ thống bè đảng ở trong Đảng Cộng sản. Đấy là tôi nói sơ qua nhé, các bạn đi vào lên Google chat thì nó thấy, tức là ở trên Google nó cái hệ thống đó là patron và client relations, mà các nhà dịch giả của Google thì dịch là client relations là khách hàng, còn patron là người bảo trợ. Tôi không đồng ý dịch theo cái ngôn ngữ bình dân của Việt Nam là patron là đại ca, client relation là em út. Và trong cái hệ thống đó không có đại ca thì không thể ngoi lên trong giai cấp mới được. Và những cái tên đó gia nhập vào cái hệ thống đó là vì quyền lợi cá nhân của nó. Mà bây giờ nó chống tham nhũng, nó là chống các đồng chí không được không được cái cá nhân quá nữa, thành ra là nó đã trở thành ra một cái diễu dở. Và trong lịch sử Đảng Cộng sản chúng ta cũng thấy rằng vì cái tranh quyền tranh ngôi làm đại ca, luôn luôn Đảng Cộng sản có thanh trừng, tên nào muốn lên làm chóp bu Tổng Bí thư cũng đều phải thanh trừng những người tiền nhiệm. Kể thí dụ như là trong hệ thống Liên Xô đó, người bảo trợ tức là đại ca của Nikita Khrushchev là Kaganovich, nhưng mà chính Khrushchev đã phải hạ bệ Kaganovich để lên ngôi. Rồi 7 năm sau thì Brezhnev cũng là em út của Khrushchev cũng lại hạ bệ Khrushchev để lên ngôi. Và cứ thế, nếu mà lấy cho nó dài dòng, ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thế. Cho nên tôi gọi là hội kín là để cho nó đối nghịch với cái thế giới mở. Cái hệ thống đó nó đã bị thế giới mở của loài người loại trừ sụp đổ rồi. Đế quốc Liên Xô đã vỡ ra và các nước Đông Âu theo Cộng sản cũng đã vỡ ra. Mà bây giờ chỉ còn có một bọn Cộng sản sống sót ở Á Châu, thủ lãnh của nó là Tàu Cộng. và nó tiếp tục tổ chức đảng cũng như là cai trị đảng theo cái mô thức của Thiên Địa Hội, là cái mô thức mà ngày xưa hội kín phản thanh phục minh, mà bây giờ nó còn tệ hại hơn nữa là mô thức Mao Trạch Đông. Và cái xã hội đen cầm quyền ở bên Tàu cũng như ở bên ta nó như thế nào? Đương nhiên là nó biến cái tổ chức xã hội thành cái kẻ cầm quyền trở thành tư bản đỏ, mà nói cho đó nói cụ thể ra thì đó là mafia đỏ. Mafia đỏ nó không tiêu diệt được chủ nghĩa tư bản, nó phải sống chung hòa bình với chủ nghĩa tư bản. Mà tư bản toàn thế giới là chủ trương tự do dân chủ hòa bình, là một xã hội mở, không có cái gì khép kín tất cả, cái gì cũng phải công khai. Tức là anh xã hội đen mà anh đi vào một thế giới mở thì được, tức là anh đem cái bí mật của anh chống lại cái công khai của thế giới, anh đem cái hệ giá trị ảo tưởng của anh chống lại cái hệ giá trị của loài người. Ở loài người bây giờ dĩ nhiên người ta cũng biết rằng loài người là đầy đủ các thứ dân tộc, đầy đủ các thứ tôn giáo này kia, làm sao mà sống chung hòa bình với nhau được, mà muốn sống chung với hòa bình với nhau được thì nhà phải có một cái luật chơi và tạo ra một cái hệ giá trị, có những cái gì giá trị chung như là cái mẫu số chung thì mới có thể sống chung với nhau ở dưới cái mái nhà chung là Liên Hợp Quốc được. Vì thế cho nên anh nào gia nhập Liên Hợp Quốc cũng có một số công ước anh phải tham, anh phải ký vào. Những cái công ước đó là cái gì? Những công ước đó là những cái mẫu số chung của loài người để sống chung với nhau. Còn cái gì mà đặc thù riêng của anh thì anh giữ ở nhà của anh, văn hóa của anh giữ ở nhà của anh. Và những văn hóa nào mà phù hợp với cái mẫu số chung của loài người thì người ta tôn trọng anh. Và cái luật chơi ở trong nước của anh, cái nào mà nó trái với cái luật chơi của các công ước Liên Hợp Quốc thì anh phải thay đổi. Bọn cộng sản sống sót nó đi vào thế giới mở, cái gì nó cũng ký hết á, để nó từ cái chỗ mà chậm tiến lạc hậu nó lên được cái mức đang phát triển, và nó đang lên món men vào cái thế giới đã phát triển, tức là G1, G2, G7, G8 đó. Bây giờ nó còn ở trong cái thứ G20 mà người ta lơ là cho nó trong cái giai đoạn nó còn đang chậm tiến mà đi đến cái đang phát triển, để cho nó buôn gian bán lận, nó được áp dụng cái lối chơi xã hội đen, tức là nó gian lận người ta, nó không công bằng. Và bây giờ là đến cái lúc nó phải tôn trọng cái luật chơi của thế giới mở thì nó luôn luôn nó chống lại, nó ăn gian nó lên, và nó đem cái tác phong xã hội kín, nó đem cái hệ giá trị cộng sản nó hội nhập vào, thì nó luôn luôn nó phải gian nan rồi. Mà chỉ vì thế cho nên chúng ta thấy rằng thì nó ra cái văn bản gì, cái luật gì ấy, là để nó chiều theo cái mô thức của thế giới. Nhưng mà nó viết ra cái bản như thế rồi nó phải học tập ở trong nội bộ với nhau là chúng ta viết như thế này là để chiều theo thế giới, nhưng mà trong nội bộ là chúng ta phải hiểu cái này là cái này cơ. Luôn luôn luật lệ nào, nghị quyết nào nó đưa ra nó cũng phải học tập nội bộ, tức là luôn luôn là nó đem cái kín nó hội nhập với cái mở, mà nó không tôn trọng luật giới chung, nó không tôn trọng mẫu số chung, nó vẫn cứ định hướng sau chủ nghĩa. Cho nên cộng sản mà hội nhập với tư bản là nó không thể nào tránh được cái sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tập thể với chủ nghĩa cá nhân. kinh tế thị trường, tư bản chủ nghĩa là kinh tế, là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cộng sản của nó là chủ nghĩa tập thể. Mà nó cứ lươn lươn lẹo lẹo, nó trình bày với thế giới và không nói đấy. Tôi, nhưng mà nó trong nội bộ chúng ta thì thế nào mà làm trái luật đảng mà ăn gian ăn cướp hay tham nhũng gì đó, bảo à, anh là cá nhân quá. Vì thế cho nên nó không bao giờ nó có thể ăn gian được với cái khẩu hiệu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và từ lâu rồi, từ khởi thủy cho đến bây giờ, chúng ta có biết bao nhiêu tài liệu lịch sử cũng như là tài liệu sự hàng ngày chứng tỏ rằng cái sự hội nhập của bọn dép râu nón cối vào cái thế giới của xã hội mà đã bày ra biết nhà biêu bao nhiêu trò cười. Thí dụ như là tôi đã từng giữ những cái cuộc học tập nội bộ của nó khi tôi còn nhỏ ở ngoài Bắc. Nó định nghĩa đạo đức cách mạng là cái gì? Nó nói này, đạo đức cách mạng là cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là đạo đức cách mạng. Kể cả giết người mà có lợi cho đạo đức cho cách mạng thì cũng là đạo đức cách mạng. Vì thế cho nên cái hệ giá trị xã hội đen bây giờ nó có cực có quyền để đem vào xã hội, nó áp dụng cho việc cai trị thì nó thầy dạy ra biết bao nhiêu chuyện cười cho nên. Và bây giờ với cái sự hội nhập gian lận vào cái xã hội thế giới mở này, nó đang bị cô lập trên toàn thế giới. Người ta nâng đỡ nó từ cái lúc mà còn vô sản, nghèo đói mà đi đến cái mức mà đủ ăn đủ tiêu, thì người ta vì tình nhân đạo và vì sự nhu cầu sống chung hòa bình với nhau, người ta cho lơ là cho nó những cái gian lận đó. Và đến lúc mà những cái cơ cấu xã hội nó đưa anh đến cái tự sụp đổ, như là bên Liên Xô, như ở bên Ba Lan, như ở bên Đông Âu, như là bên Tàu cái thời Thiên An Môn, là anh mà đi vào kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước sau thì anh cũng sụp đổ như kiểu đó. Và người ta tha cho anh sau khi Liên Xô sụp đổ, thế giới mở của loài người không có khả năng tống táng hai tên khổng lồ cộng sản cùng một lúc, cho nên người ta đã làm lơ cho anh cái vụ Thiên An Môn để cho anh sống tới bây giờ. Và anh Việt Cộng núp theo cái bóng dáng của Tàu Cộng mà sống cho đến bây giờ. Nhưng mà sống cho đến bây giờ mà tiếp tục kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái trò khập khiễng đó nó luôn diễn ra. Và cái sự mâu thuẫn giữa xã hội đen và thế giới mà luôn luôn nó có xu hướng nhận chìm bọn xã hội đen. Vì ở cái thế giới mở ngày hôm nay, cả thế giới người ta đã sống chung hòa bình với nhau trong cái thế liên thuộc, không ai nào có thể đóng cửa lại mà cai trị dân theo ý mình, gọi là quyền tự chủ tự lực tự cường. Không ai nào tự lực tự cường, là phải nhờ vào những nước xung quanh. Anh chỉ có gạo thì lại không có dầu hỏa, anh chỉ có cái nọ thì không có cái kia. Chỉ có một nước duy nhất là có đủ các thứ là nước Mỹ. Cho nên nó cứ nói là nước Mỹ muốn làm bà chủ thế giới. Nước Mỹ không muốn làm chủ thế giới cũng được, cũng phải làm thôi, là bởi vì nước Mỹ là có loài người bây giờ sống nhờ cái gì? Sống nhờ tài nguyên là một, sống nhờ kỹ thuật là hai. Nước Mỹ là nước không lệ thuộc nước nào khác về vấn đề tài nguyên. Nước Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về kỹ thuật, cho nên nó phiền nước Mỹ lắm. Trong khi đó thì anh nào cũng phải lệ thuộc, như là anh Tàu chẳng hạn, là tài nguyên của anh không đủ để nuôi dân này, mà dân thì đông, mà lương thực thì ít, đất đai của anh sản xuất lương thực không đủ nuôi dân, cho nên anh lệ thuộc thế giới nhiều lắm. Cho nên anh không thể nào mà làm bụi bá chủ được, mặc dù là anh gian lận kiểu gì chăng nữa. Và cái hệ giá trị mà anh áp đặt vào thế giới đã bị tan vỡ rồi. và cái hệ giá trị gian dối để hội nhập vào thế giới của anh cũng đã bị lộ tẩy rồi. Vì khi thế giới mở, bây giờ nó lại mở rộng nữa về vấn đề thông tin, anh không thể bưng bít được. Và sau đây là chúng ta thấy là với cái tình hình như thế thì bọn cộng sản sống sót trước sau gì nó cũng bị cái thế giới mở nhận chìm, cái cai trị bằng xã hội đen không thể nào chấp nhận được ở cái loài người này. Và hàng ngày càng ngày càng ngày chứng tỏ rằng nó không tự chuyển hóa, tự diễn biến, thì cái cơ cấu xã hội, cái lỗi hệ thống của nó đưa đến, cũng đưa đến cái chỗ mà nó trước thì sau bằng cách này hay cách khác nó cũng phải từ sụp đổ mà thôi. Và tuần vừa này ở Việt Nam cũng thế, anh Việt Giang Cộng sản bây giờ anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Khi mà tên Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ cầu cứu thì tôi đã đặt một cái bài tựa đề mà gọi là Phúc Quy Mã, được gì mất gì và sợ gì. Nó muốn được cái sự cứu cấp của nước Mỹ trong khi nền kinh tế của nó đang sụp đổ, ngân sách của nó phá sản, ngân hàng của nó vỡ nợ, quỹ dự trữ tiền tệ của nó hết vàng rồi, đô la thì nợ đìa ra tiền đô la để trả nợ còn chưa đủ, cái nợ công đô la của nó đã đến 240% của GDP. Làm sao sống nổi được? Nó cầu cứu Mỹ để được gì? Nó chẳng được gì cả. Mất gì thì nó cúng cụ cho Mỹ những cái lời hứa là 8 tỷ đô la mua cái thằng công nghệ để mua 24 cái tàu bay được. Nó mất gì? Và nó sợ nhất là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Mỹ và Tàu mà còn gần lên với nhau thì nó đưa ra cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mà nếu Mỹ và Tàu hòa với nhau thì làm sao nó khai thác mâu thuẫn được? Nó sợ nhất là không có cái mâu thuẫn đó thì nó không khai thác được gì cả. Nhưng mà cái sợ khác, nó không cho là sợ nhất, nhưng mà tôi cho rằng sợ không kém gì cái sự giảm căng thẳng giữa Mỹ và Tàu. Nó quên rằng giữa Mỹ và Tàu cả hai anh nó đều có nợ máu với cả anh đó. Nó đã từng phản Tàu theo Liên Xô rồi. Nó đã chửi Tàu là kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp nhất thì ngày nó đã đi đầu, sau khi Liên Xô sụp đổ nó đi đầu hàng Tàu ở Thành Đô. Đầu cho nó đầu hàng, nhưng mà gài cho nó như thế rằng mày không có được phép phản bội. Bây giờ nó phản bội thì lập tức bị Tàu bập tai cho. Mà Tàu bập tai cho mà Mỹ chưa cứu nó cái gì cả thì nó đang chết chẹt. Mà nó chết chẹt như thế mà với cái tác phong xã hội đen ngoại giao của nó, mà dựa trên cái tác phong xã hội đen, cho nên tuần vừa rồi nó bị mất hết Liên Âu về cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong nội bộ của nó thanh toán lẫn nhau thì Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang biến mất vì bây giờ lại thở ra. Nội bộ của nó đang đánh nhau dữ lắm, đang khi mà bị cô lập trên toàn thế giới mà nội bộ là đánh nhau. Thì tôi mới đặt cái tựa đề kỳ này là Hội Kín Việt Nam Cộng Sản Chết Chìm Trong Thế Giới Mở. Thế giới mở bây giờ anh không giấu được cái gì nữa, anh làm cái gì người ta cũng biết rồi. Anh tưởng là như ngày xưa anh đi sang nước người ta, anh làm gián điệp, anh bắt cóc rồi thì kia không ai bị là có những cái người ta gài cho tổng quát, anh đâm đầu vào thì anh bị thôi đó. Cho nên đó là thời sự tuần vừa rồi mà tôi đem vào để bình luận trong lần này. Đây là những cái tài liệu mà tôi dùng để tham khảo trong cái thời sự trong tuần này. Trước hết là tôi tham khảo cái tài liệu đưa ra một vấn đề rất là nhỏ, nhưng mà nó chứng minh cái xã hội đen của anh đi vào cái thế giới mở của tự do dân chủ và nhân quyền nó khập khiễng và nó lộ tẩy như thế nào.
và nó làm trò cười như thế nào. Đây là cái bản tin của bà Dân Làm Báo, nói về một chuyện một cái anh bí thư xã tố cáo anh bí thư huyện là hối lộ tình dục. Thì Dân Hương Khê ở Dân Làm Báo đặt vấn đề là hối lộ là cái gì? Hối lộ là anh dùng cái gì anh đang có, anh đút lót cho một cái người nào mà anh đang cần để người ta làm cái việc mà anh muốn, thì cái gì anh đang có anh phải cúng người ta thì gọi là hối lộ. Nhưng mà tình dục nó hối lộ thôi. Kia là đặt vấn đề là, thì cái của người đàn bà có là của người ta, người ta có đi cướp của ai đâu, người ta muốn cho ai thì cho, chứ sao lại gọi là hối lộ được? Đấy là một cái diễu giả rồi. Và nhắc lại cái vụ là hối lộ mà xã hội đen mà nó không được việc, đàn em cấp dưới hối lộ cho cấp trên mà không được việc thì nó trả đũa bằng cách nó ám sát. Đây là vụ Yên Bái. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường vì lý do đã nhận tiền của Đỗ Cường Minh, chỉ khu trực chỉ cục kiêm công an lâm kiểm lâm Yên Bái cả tỷ đồng với lời hứa sẽ được lên chức sau khi sát nhập chi cục lâm nghiệp và chi cục kiểm lâm làm một, nhưng mà cuối cùng không cho nó, cho nên Đỗ Cường Minh hạ gục anh Phạm Duy Cường vì không giữ lời hứa. Rồi hạ gục xong rồi đi điều tra vào thì lòi ra là mấy cái anh bị bắn chết ấy, nó có bạc tỷ với lại 3 tỷ 7 đồng 4 cái nhẫn vàng ở trong tủ, thế tố tiền đâu mà ra? Hóa ra là anh tham nhũng từ đời nào. Đấy, rồi thì hội kiến bên tàu nó cũng thay thăm như thế nào, rồi thì ở bên tàu cũng thế. Nhưng mà tôi lướt qua đi vì chuyện bên tàu chúng ta biết rồi. Rồi đến vụ mà anh sát thủ Đỗ Cường Minh chẳng những là lo lót về cái chức vụ của mình mà không được, mà cái cúng cụ đau nhất là anh ấy đã đem người vợ của mình để hối lộ. Là bà vợ đó là Nguyễn Thị Thu Hà tận tình dâng hiến cho mấy vị để nhờ họ giúp đỡ cho mình, thì mấy ông kia sau khi đã no sôi chán chè không giữ lời hứa và anh đã mất cả chì lẫn chài, cho nên anh phản ứng bằng cách ám sát, hối lộ tình dục. Và bà này nó cần nêu ra là hối lộ tình dục về của Lê Khả Phiêu như thế nào. Thôi lướt qua đi vì bài này tài liệu tham khảo cái này dài lắm. Đó, tóm lại gì? Tóm lại là chế độ xã hội đen cầm quyền mà với cái đại ca với lâu la như thế thì tham nhũng là cái chuyện không thể không xảy ra được. Bây giờ sôi nổi nhất trong mấy tuần vừa qua là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Vì nhu cầu sắp đặt lại ngôi thứ trong hệ thống đại ca của Đảng Hội Kiến Cộng sản Việt Nam, nó có nhu cầu nó hạ bệ các phe, nhất là phe Nguyễn Tấn Dũng. Mà Trịnh Xuân Thanh là tên nó ở trong cái hệ thống tham nhũng của phe Nguyễn Tấn Dũng với lại Trần Đại Quang, mà nó vừa mới bị thấy có dấu hiệu là nó sắp bị sờ gái, nó bèn trốn mất, nó đem theo tất cả những cái bằng cớ về sự tham nhũng của phe mà Nguyễn Phú Trọng muốn hạ, và để có tài liệu để hạ bệ phe đối chọi với mình, Nguyễn Phú Trọng đã dùng hệ thống mật vụ của mình sang bắt cóc. Cái tường thuật cái vụ bắt cóc như thế nào thì chúng ta đã nói rồi. Bây giờ bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga là đồng bọn người Cộng sản sống sót đó, nó nói về cái vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc như thế nào. Có thể đây là cái nhìn phương Tây về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chi tiết mới, vai trò đảng và PVN là cái công ty dầu khí Việt Nam đó. Và đài Tiếng Nói Nước Nga đưa ra những cái thông tin mới bắt đầu xuất hiện, nào là tờ Deutsche Welle của Đức lần này cũng đề cập khả năng 7 điệp viên người Việt đã đưa ông Thanh ra khỏi Đức như thế nào. Theo tờ báo, họ đã đến Praha và thuê một chiếc xe đi Berlin. Rồi cục có khám phá ra một tên làm cho cục liên bang về di cư và người tị nạn là tên Hồ Ngọc Thắng. Nó đã cung cấp cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam cái nơi trốn của tên Trịnh Xuân Thanh là Việt Đức, và tên này đã bị cho thôi việc và sau đó đã bị bắt để điều tra. Và Phút Đích Việt Nam đặt câu hỏi là thanh lọc đội ngũ đảng tại Việt Nam như thế nào, là đảng thanh lọc trên nỗ lực thanh trừng khỏi đảng các nhân vật thiếu trung thành. Cái này tôi đã nói nhiều lần và tôi đặt tên nó là loạn cung đình, cho nên tôi xin lỗi quả. Và Phút Đích Việt Nam nói rằng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở trong nước thì đưa ra Trầm Bê với Hồ Thị Kim Thoan cùng một cái bè đó. Thế là tóm lại là Petro Việt Nam kết luận rõ ràng là Sputnik Nga đó, kết luận rằng rõ ràng là Petro Việt Nam đang là trung tâm của những tình tiết gay cấn. Và đây là cũng về vụ Trịnh Xuân Thanh thì tôi vào cái website của Thời Báo .de của cộng đồng người Việt hải ngoại ở bên Đức thì tôi thấy cái bản tin rằng thông cáo báo chí ra ngày hôm nay của tổng công tố viên Liên bang Đức cho biết theo kết quả điều tra hiện nay, nghi can Nguyễn Hải Long 46 tuổi đã đích thân lái chiếc xe từ Praha đến Berlin vào ngày 20 tháng 7 2007, tức là 3 ngày trước khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Tức là gì? Bây giờ cái xe đó bị chụp hình, người ta biết số xe, người ta biết là cái xe đó thuê ở Praha, và cái anh Bùi Anh Hiếu đó là cho thuê cũng đã bị hỏi thăm sức khỏe rồi nhưng chưa không bị bắt, là vì không có bằng cớ là anh có tham gia, chỉ cho thuê xe thôi. Nhưng mà cái xe đó nó lại có hệ thống định vị, cho nên xe đi đến đâu người ta biết hết, và cái số xe người ta đã chụp hình được rồi, cho nên truy đây là và truy đến cái ai là người đi mướn xe, tức là anh Nguyễn Hải Long này. Đấy. Tức là anh Nguyễn Hải Long sau khi thuê mướn xe ở văn phòng Hiếu Bùi đã lái chiếc Volkswagen 7 chỗ ngồi từ phía Praha đến Berlin, tức là anh lái xe không đến và anh giao cho cái bọn mật vụ ăn cóc bắt cóc đó, rồi anh về để anh duy trì cái sự hiện diện của anh, chứng tỏ là anh không có tham dự bắt cóc nhưng anh có tham dự vào cái vụ mà đi mướn xe. Và bây giờ cái công ty mà đổi tên của anh cũng đang bị điều tra và bị đóng cửa để điều tra. Bây giờ Thời Báo bên Đức tóm tắt cái vụ việc để cho chúng ta tóm gọn được cái vụ này nó như thế nào. Ngày 23 tháng 7 2017, Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa lên chiếc xe Volkswagen do Nguyễn Hải Long thuê mướn. Vụ cách này có vài cá nhân, vài nhân chứng trông thấy, ghi số xe và lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát. 24 tháng 7 2017, những luật sư của Trịnh Xuân Thanh đã báo động cho các cơ quan chức năng biết về sự mất tích của thân chủ và có lẽ đã bị bắt cóc. Ngày 24 cũng gần cùng ngày đó, công tố viện bang Berlin cũng như sở cảnh sát hình sự bang Berlin bắt đầu vào cuộc điều tra. 28 tháng 7, cảnh sát Đức phối hợp với cảnh sát Cộng hòa Czech đã tìm ra chiếc xe Volkswagen 7 chỗ ngồi và cẩu từ Praha đưa về nước Đức. 31 tháng 7 2017, Việt Nam đưa tin Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện về Việt Nam và đầu thú. Xã hội đen nó sơ sợt là nó đi vào thế giới mở. Nhưng muốn người ta không biết thì đừng có làm, đã làm rồi thì đừng có hy vọng người ta không biết, giấu kiểu gì cũng lòi ra hết. Bây giờ nó quên là xe có GPS. Vì hay là tiếp tục cái kịch bản lên, tự nguyên đi đầu xuống chứ không có bắt cóc, để cãi hung lên. Mình biết bao nhiêu chửi Đức Đức hồ đồ. Tôi ghi nhận rằng thì ngày 28 thì là cầu cái xe về, nhưng mà ngày 27 ở Việt Nam là anh Trần Đại Quang tự nhiên biến mất đấy nha. Thế là ghi vào đây để thấy cái sự dính líu của nó như thế nào. Ngày 2 tháng 8 thì Bộ Ngoại giao Lao Đức tuyên bố không còn hoài nghi gì Trịnh Xuân Thanh đã bị mật vụ Việt Nam bị bắt cóc áp tải về nước và đuổi về nước tùy viên tình báo Nguyễn Đức Thoa của Đại sứ quán Việt Nam Bắc Kinh. Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Công tố viện Liên bang cũng như Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang đảm nhận cuộc điều tra vì có những chứng cứ cho thấy đây là một vụ hoạt động gián điệp nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Kể từ đây, cuộc điều tra có một tầm vóc mới, từ bình diện tiểu bang được nâng lên bình diện cao nhất là liên bang, và tất nhiên Cục Tình báo Liên bang Đức cũng vào cuộc. Ngày 11 tháng 8 năm 2007, thẩm phán điều tra của tối cao pháp viện Liên bang Đức ra lệnh bắt giam nghi can Nguyễn Hải Trọng, Hải Long, và bắt giam tên này, lại còn truy ra từ 6-7 tên gián điệp đi bắt giữ bắt cóc. Ngày 23 tháng 8, nghi can Nguyễn Hải Long bị dẫn đầu từ Praha về Đức, và website thời báo.de còn dịch cái bản văn thông cáo báo chí của Tổng cục nói rước, như là tôi lướt qua cái bản dịch này. Bây giờ blog Việt Nam Internet với tin ở trên YouTube đem về cho tôi những tài liệu mới. Tiết lộ mới chiếc xe thứ hai Audi Limousine trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức là ngoài cái vụ chiếc xe Volkswagen 7 chỗ ngồi còn một chiếc Audi Limousine nữa. Một vài nhân chứng đã thấy Trịnh Xuân Thanh và một phụ nữ Việt Nam đi cùng đã bị một số người dùng vũ khí cưỡng bức đẩy lên một chiếc xe mang biển số Cộng hòa Séc, đó là chiếc xe 7 chỗ ngồi hiệu Volkswagen của Đức, còn kiểu xe Multivan màu ánh bạc, đấy là một chiếc, chiếc thứ hai nữa. Nghi can Nguyễn Hải Long, 46 tuổi ở Praha, đã bị bắt tại Cộng hòa Séc và hôm qua 23 tháng 8 đã bị dẫn độ lần. Tuy nhiên có một số chi tiết mà ít ai để ý. Ngay từ ban đầu báo chí Đức đã đưa tin những nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe limousine 5 chỗ ngồi tham gia vụ bắt cóc. Tờ báo Bild bản online trên mạng ngày 16 tháng 8 năm 2007 có đăng một bài mang tựa đề tiết lộ bí mật nước vai trò của cơ quan cứu xét tị nạn trong vụ gián điệp hình sự, nói về vụ việc ông Hồ Ngọc Thắng, nhân viên của cơ quan này, bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bây giờ bắt cóc lại không chối được nữa rồi, và tôi nghĩ rằng anh im re là anh ngấm ngầm anh đi điều đình. Nhưng mà trong bài báo của tờ Bild có nêu ra một tiết lộ mới, chiếc xe thứ hai tham gia vụ bắt cóc là chiếc xe Audi Limousine 5 chỗ ngồi cũng mang biển số Cộng hòa Séc và là xe thuê mướn. Như vậy cả hai chiếc xe tham gia vụ bắt cóc đều là xe nhãn hiệu Volkswagen và Audi, cả hai xe đều mang biển số Cộng hòa Séc và đều là xe thuê mướn. Nhật báo BG số ra ngày 17 tháng 8 năm 2007 có đăng một bài báo với tựa đề tạm dịch như sau: mật vụ Việt Nam dùng người tình để chim mồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong vụ bắt cóc ấy, là Trịnh Xuân Thanh bắt cóc cùng với người con gái, mà bây giờ lòi ra là người con gái đó là chim mồi, là bồ của anh Trịnh Xuân Thanh, nó đem từ bên Việt Nam sang để nó câu anh này ra cái chỗ để nó bắt cóc. Bài báo của tờ BG cho biết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một kế hoạch tinh xảo của mật vụ Việt Nam. Người tình của ông Thanh đã trở thành một tai họa cho ông. Mật vụ Việt Nam đã biết từ lâu Trịnh Xuân Thanh có mối quan hệ tình cảm với một cô gái Việt Nam 25 tuổi trẻ đẹp. Cô gái này là con của một bộ trưởng. Những nhân viên mật vụ đã đón cô gái ở sân bay Tegel tại Berlin bằng một chiếc xe limousine thuê mướn mang biển số Cộng hòa Séc và chở thẳng đến gặp Trịnh Xuân Thanh đúng hẹn tại khách sạn Sheraton ở trung tâm Berlin gần công viên Tiergarten. phương án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được mật vụ Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cân nhắc và tính toán từng chi tiết một. Thế nhưng khi thuê xe thì cả hai xe đều trúng vào loại xe có trang bị hệ thống định vị GPS. Đây kia là một điều đáng ngạc nhiên. Đấy là chứng tỏ rằng hội kín Việt Nam Cộng sản nó đi vào thế giới mở, nó có những cái sơ hở đáng kể như, mà không phải là nó không biết. Ở Việt Nam nó cũng đã có cái hệ thống định vị đó rồi. Cực kỳ ngạc nhiên nếu biết rằng thiết bị định vị GPS chống trộm xe không xa lạ gì đối với người dân bình thường ở Việt Nam. Nói chỉ là những nhân viên mật vụ được đào tạo có nghiệp vụ hẳn hoi, thiết bị này được rao bán khắp nơi, quảng cáo đầy trên mạng. Nó bảo sao mà nó biết rồi mà nó vẫn bị, tức là cái bọn mật vụ này nó là bọn hội kín, nó bị chết chìm trong sao thế giới mở. Từ những dữ kiện nêu trên có thể kết luận rằng chiếc xe thứ hai đã được tìm ra từ lâu nhưng chưa được công bố. Ai cũng nhận thấy rằng không phải tất cả những gì các cơ quan điều tra của Đức thu thập được đều được tiết lộ cho báo chí biết. Chắc chắn sau một tháng điều tra, phía Đức nắm trong tay nhiều chi tiết về vụ bắt cóc và nhiều chứng cứ. Đức là nước Đức là đứng mạnh nhất có liên hợp mà anh đang chờ được. Anh không vào được TPP, anh ở Á Châu thì anh đang bị cô lập. Đối với Mỹ thì anh chả được cái đồng nào. Bây giờ anh chỉ hy vọng Liên Âu cứu vãn anh. Bây giờ anh chọc giận nước Đức. Và cái vụ Trịnh Vĩnh Bình nữa là anh chọc giận nước Hà Lan nữa. Thành ra là coi như là cái lỗ thông hơi, cái nơi có thể vác giá đi ăn mày ở bên Liên Âu đã bị tịt rồi. Và về viễn ảnh kinh tế Việt Nam, mà vì cái tác phong xã hội đen của anh nó làm cho anh là phải trả giá về kinh tế. Đây là bài của Đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 8: thiếu dân chủ trả giá kinh tế. Thì cái ông này đặt vấn đề là anh bỏ tù mẹ nấm với lại anh vậy thì anh mất cái cơ hội vác giá đi ăn mày. Và cũng nhắc đến vụ Trịnh Xuân Thanh nữa, ngay sau khi vụ việc Đức báo cáo buộc chính quyền Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về nước xảy ra, ông David Hunt, cây bút chuyên về khu vực Đông Nam Á của tờ Diplomat, đưa ra lời bình luận với Đài Á Châu Tự Do qua email rằng vụ việc này sẽ là mối đe dọa đáng kể đối với Việt Nam. Trong vòng 10 năm qua, kim ngạch thương mại Việt Nam với Liên Âu gia tăng từ 10 tỷ lên đến hơn 48 tỷ đô la Mỹ. Và nếu Việt Nam không thể đạt được Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu, thì mức GDP của Việt Nam không thể đạt được mục tiêu gia tăng 2,7%. Một năm. Đấy là Á Châu Tự Do bây giờ rất làm báo, cũng đăng một bài bắt cóc và hậu quả kinh tế. Trần Nguyên Thao viết: Việt Cộng bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức bí mật áp giải qua nhiều ngã đưa được về Hà Nội, làm sân khấu chính trị Việt Nam bừng nóng lên. Nhiều nhân vật từng có vai vế lớn trong chế độ, trong phe thất thế đang trở thành mục tiêu của mưu toan thanh trừng khốc liệt. Phe đương quyền thì hỉ hả xen lẫn âu lo. Sau nhiều cuộc ép cung sắp xếp, Hà Nội trình chiếu một Trịnh Xuân Thanh bơ phờ như kẻ mất hồn trong một đoạn phim đầu thú trong một kép vụng về, để rồi chuốc lấy hình ảnh một Việt Nam đầy hoen ố như là một kẻ khủng bố trong mắt thế giới. Khi chỉ còn vài tháng nữa Việt Nam được giao cho tổ chức hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Hà Nội không trả Trịnh Xuân Thanh về Đức như đòi hỏi để hồ sơ đã được cư xét theo luật. Chính phủ Đức đang xem xét trừng phạt Việt Nam ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển mà Đức nêu ra trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao 24 ngày sau, Việt Cộng phải đưa ra đề nghị xin đàm phán với phía Đức để giải quyết khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Phía Đức chưa đưa ra phản hồi nào.
Dạ anh Thương Lượng về dẫn độ anh Trịnh Xuân Thanh, Thương Lượng không được bây giờ thủ đoạn xã hội đen đó. Bên lề hội nghị G20 đầu tháng 7 vừa qua, đích thân Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc vận động để xin dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, nhưng bà Thủ tướng Đức Merkel đã từ chối, viện dẫn rằng thủ tục dẫn độ phải làm đúng theo những chuẩn mực của nước pháp quyền, tức là phải có bản án mới dẫn độ được, bây giờ chưa có bản án. Chính phủ Đức nói có đủ bằng chứng Việt Cộng đã dùng gái làm chim mồi để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đưa vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin một ngày trước khi ông này được phỏng vấn về hồ sơ xin tị nạn. Đại tá công an Nguyễn Đức Thoa làm việc tại Đức dưới vỏ bọc bí thư thứ nhất đã bị Đức trục xuất đầu tháng 8. Một phần toán đặc vụ được Hà Nội gửi qua Đức bắt cóc ông Thanh còn trốn ở lại các nước Âu Châu đang bị an ninh tầm nã. Với cái thế giới mở này, đố anh trốn được. Hôm 13 tháng 8, an ninh Cộng hòa Bắc Séc đã bắt giữ ông Nguyễn Hải Long. Để nói rồi, Viện Công tố Liên bang Đức đã nhập cuộc để tiếp tục điều tra. Nước Đức đã tạm thời ngưng cấp chiếu khám nhập cảnh cho công dân Việt Nam muốn thăm thân nhân tại Đức và tạm ngưng giải ngân khoản viện trợ 257 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam. Hôm 12 tháng 8, nghị sĩ Burkhard Liska, phát ngôn viên Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, đòi hỏi phải trục xuất thêm nhiều nhân viên mật vụ tình báo Việt Nam và đóng băng các khoản tiền viện trợ hợp pháp phát triển, hợp tác phát triển. Đồng quan điểm với nghị sĩ Burkhard Liska, dân biểu Jürgen Hart, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đề nghị phải đưa ra biện pháp chung của khối Liên Âu trong việc này. Hôm 14 tháng 8, người Việt tị nạn tại Đức đã biểu tình trước sứ quán Việt Cộng đòi nhân quyền cho Việt Nam và không chấp nhận mật vụ Hà Nội trên nước Đức. Tờ báo kinh tế hàng đầu thế giới Forbes hôm 11 tháng 8 đã đi một bài viết của ký giả David Hatt cho hay việc mật vụ Hà Nội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đường phố Berlin hồi tháng 7, cuối tháng 7 vừa có thể sẽ khiến bản dự thảo hiệp ước tự do mậu dịch giữa Việt Nam với Âu Châu bị xét lại. Đây là chết chìm trong thế giới mở đó. Ngày 31 tháng 7, khi Đức chưa phản ứng mạnh ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng tính sẽ dùng lời khai của Trịnh Xuân Thanh để diệt phe thất thế, nên mới ví von rằng anh Nguyên Văn, anh tưởng là anh ngon rồi phải không? Anh sao rồi đó, anh đi vào thế giới mà anh tưởng anh bắt được thằng Trịnh Xuân Thanh, anh tuyên bố hăng lắm. Nguyên Văn nhá, cái này, cái lò đã đóng lên rồi, thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công, vì anh chẳng thấy thành công, bây giờ anh vất vả. Lát nữa đến cái cuộc mà Trần Đại Quang biến mất thì lại tái xuất hiện, và đưa đến cái hệ quả như thế nào cho anh Nguyễn Phú Trọng, thì trong một cái tài liệu tham khảo sắp tới. Hà Nội còn cuồng điên dùng dư luận chửi viên chửi bới mạt sát nước Đức bằng nhiều ngôn từ thậm tệ và quá khích. Nhiều kẻ đã coi nhà nước Đức là kẻ thù và tuyên bố Việt Nam không cần quan hệ với nước Đức còn quá. À, đây là nhắc đến Trần Đại Quang. Trên báo mạng đầy những bài phân tích về bốn ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị giam lỏng, Phạm Bình Minh như cái bóng mờ, còn các ông Đinh Thế Huynh thường trực Ban Bí thư Cộng đồng Đảng và Trần Đại Quang chủ tịch nước đang bị lâm bệnh nặng chưa rõ nguyên nhân. Đấy, cuộc chiến về tay ba thì là tôi đã bình luận rồi. Theo đó phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn tước hết hầu bao và chặt mọi tay chân của phe cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn chẳng chịt như chân rết cho mọi ngày. Nhắc đến vụ mà bắt Phát Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Sacombank, Trầm B này kia. Ngoài ra, phe đương quyền còn bắt thêm 14 người cầm đầu của nhiều ngân hàng tư nhân và ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Theo tiến sĩ Lê Đăng Đoan, những sai phạm của hệ thống ngân hàng gần đây lại được đưa ra khá rầm rộ. Hai chấm, có tới hơn 100 vụ được khởi tố với hàng trăm nhân vật trong hệ thống ngân hàng đã và sẽ bị điều tra hay bị bắt. Thì cái này tôi gọi là loạn cung đình. Rồi thì bản tin này đưa ra một cái tin nữa là chứng tỏ rằng phe Nguyễn Xuân Dũng không có chịu bỏ tay đâu.
các chuyên gia, thì đoạn này rất quan trọng, xin anh chị em nghe kỹ. Các chuyên gia phân tích chính trị về Việt Nam cho rằng việc xuất hiện của các tay cộng sản đầu sỏ như Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dưới danh nghĩa họp mặt là động thái bất thường của phe Nguyễn Tấn Dũng. Đó được coi là một hành động có tính toán nhằm gửi đi thông điệp đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng họ sẽ không chịu ngồi im để chờ chết. Và trong cuộc họp này thì tuyên bố công khai, vì là cái thông điệp đó như thế này, nguyên văn là sẽ sát cánh cùng lực lượng vũ trang quân khu 9 để xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ và từng bước hiện đại để củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Tôi ở cái trong lời khác là có cho nên một câu là chống lại tất cả các kẻ thù nữa, còn câu đó nữa mà cái bản này không thấy. Hà Nội cảm nhận bị Âu Châu bổ vây kinh tế sau vụ chuyện chiến tranh nên vội vã đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi về thuế khóa, tiền thuế đất và thời gian thuế đất đầu tư lên 99 năm cho dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Các sửa đổi mới này được báo Dân Chí loan hôm 15 tháng 8 năm sẽ được. Anh chết chìm, anh tưởng là đối với tư bản là chỉ có đưa lợi ích kinh tế là bây giờ anh bán nước cái gì đó, 99 năm tức là bán nước cái gì, anh bán nước cho thầu, bây giờ anh bán nước cho bất cứ ai. Đó. Dù cho Hà Nội đưa ra đề nghị bán nước, đấy đúng rồi, bán nước dễ dãi như trên, cũng vẫn chưa biết các nhà đầu tư sẽ đáp ứng ra sao. Trong mắt quốc tế, hành vi Hà Nội đưa mật vụ vào Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là vi phạm luật pháp nước Đức cũng như quốc tế, không phù hợp với cách hành xử của một quốc gia có trách nhiệm. Tóm lại, mọi dự tính của Hà Nội về kinh tế, thương mại và chính trị đã bị đảo lộn chỉ vì tranh ăn nội bộ, bất chấp quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, bên cạnh vụ Trịnh Xuân Thanh làm mất cái lỗ thông hơi Liên Âu, lại thêm một cái vụ Trịnh Vĩnh Bình nữa. Chúng ta nhớ rằng Trịnh Vĩnh Bình là anh Việt kiều yêu nước, anh người Việt gốc Hoa ở lớn. Khi mà Việt Cộng chiếm miền Nam này sau ngày 30 tháng 4 thì đưa ra đánh tư sản ngoại bản, anh này là một tư sản ngoại bản cho lớn, anh biệt vượt biên sang Âu Châu và anh trở thành nhà giàu bên Âu Châu. Anh nhẹ chưa tẩn, khi mà Việt Cộng không bị đã đầu hàng tàu cộng ở Thành Đô rồi thì anh ba tàu Trịnh Vĩnh Bình lại về, anh đem tiền về anh đầu tư và anh lại bị cái xã hội đen ở Việt Nam cộng sản nó bắt bỏ tù, nó viện cớ là anh trốn thuế đủ các thứ, nó tịch thu hết những cái kiếm ăn được của anh ở Việt Nam. Nhưng mà anh có bè đảng gì trong nước, anh mua cho làm sao, anh xin từ tại ngoại và trong thời gian tại ngoại đấy anh đã trốn, và anh trốn bấy lâu bữa nay, bây giờ nhân cái dịp này anh trốn xong anh kiện lần thứ nhất, anh kiện lần nhất anh Việt Cộng thấy thua điều đình để mà thỏa thuận những cái chấp nhận những cái đòi hỏi về ít hơn và để cho anh trở về Việt Nam nữa. Nhưng mà anh trở về Việt Nam rồi thì nó không bắt anh, nhưng mà tất cả những cái nó hứa nó trả lại tài sản kia, nó viện này cỡ này cái kia, nó trả thi hành cái gì cả, cả cái một tiền mà một hình như một triệu tiền bồi thường nó cũng chẳng cho hay đồng nào. Và bây giờ anh tôi bỗng nhiên anh lại làm anh kia lại nữa, và tôi vào cái website thời báo .de của anh Lê Xuân Khoa này mà tôi chưa thấy cái tin. Đêm hôm qua thì tôi được thấy là anh lần này anh được rồi bồi thường 1 tỷ 250 triệu đô la và anh đã thắng, nhưng mà chưa có bản tin chính thức cho nên tôi chưa có đem vào đây là tài liệu tham khảo được. Nhưng mà bản tin của thời báo DA bên Đức thì cho biết có video nữa, là trên Google người ta đã có hình ảnh là anh thắng như thế nào, anh giơ tay ra chiến thắng như thế nào. Đấy, tức là gì,
Ngoài Trịnh Xuân Thanh ra là có Trịnh Vĩnh Bình, chứng tỏ là cái lỗ thông hơi liên âu của, cuối cùng của anh bên liên âu là chết rồi. Và bây giờ anh phải đối phó với cái sụp đổ kinh tế nội bộ anh. Và nhân cái dịp này thì có một bài báo có trong cái xu hướng gọi là chứng tỏ rằng xã hội đen vào cái thế giới mở ngày hôm nay sẽ bị chết chìm như thế nào. Dân làm báo đăng bài của luật sư Nguyễn Văn Thận có thể đây là thách thức ngoại giao của Việt Nam trong thời hội nhập. Nói đến cái là về ngoại giao thì bây giờ anh ta bị cô lập hoàn toàn ở Campuchia, Lào, Mã Lai, Miến Điện, rồi thì ASEAN là anh đang bị cô lập như thế nào. Và chứng tỏ rằng anh cũng đứt gánh với Mỹ luôn. Thách thức thứ hai cho Việt Nam là sự trỗi dậy của xu hướng bảo hộ mà Tổng thống Donald Trump thúc đẩy. Cái này chúng ta đã bình luận rồi từ lượt qua. Vào tháng 12 năm 2015, Việt Nam cũng đã ký hiệp định thương mại tự do với Liên Âu. Hai bên muốn thúc đẩy hoàn toàn, hoàn tất tiến trình phê chuẩn trước năm 2018. Nhưng EVFTA, tức là thương mại tự do đó, đòi hỏi quốc hội của cả 27 thành viên Liên Âu phải phê chuẩn. Chỉ cần một trong số này phủ quyết là sẽ không thành. Đã thế, Hà Nội lại còn chọc giận Đức qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thì EVFTA vẫn còn là một chặng đường xa vời. Tóm lại, chính sách ngoại giao đa phương hóa của Việt Nam đã bắt đầu từ thời kỳ đổi mới vào năm 1986, nhưng được đẩy mạnh sau khi Phạm Bình Minh trở thành ngoại trưởng vào năm 2012. Phạm Bình Minh là con trai út của Nguyễn Cơ Thạch, ngoại trưởng Việt Nam từ 1994. Tên thật của ông là Thạch là Phạm Văn Cương. Cái này thì tôi đã nói nhiều lần rồi thì tôi lướt qua. Và đấy là đa phương hóa. Bây giờ tình hình hiện nay như thế này, trong Bộ Chính trị hiện nay chỉ có 3 người thông thạo tiếng Anh, là Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Minh có thể được coi là đứng hàng thứ 6 sau Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Nguyễn Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai ông Huynh và Quang đều đang mang bệnh không biết sống chết ra sao trong những ngày tháng tới. Nếu Nguyễn Phú Trọng giữ đúng lời hứa và thoái lui sau nửa nhiệm kỳ trong năm 2018 thì ông Minh sẽ có cơ hội lên hàng tứ trụ. Một điểm bất lợi lớn là ông cả đời làm việc trong Bộ Ngoại giao nên không có điều kiện tạo dựng phe cánh. Ông cũng không có đủ ma mãnh như Nguyễn Phú Trọng để mong leo lên được theo ghế Tổng Bí thư. Đã. Rồi. Và nói về cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vừa rồi thì cho biết là ông Phạm Bình Minh là lobby cái vụ đó và tốn rất nhiều tiền đó. Tôi lướt qua. Và kết luận rằng anh Phạm Minh Minh có thể giúp về mở lỗi thông hơi về ngoại giao, nhưng mà dù sao đi nữa, so với tư duy rừng rú của Ban Tuyên giáo hoặc Bộ Công an thì nhà ngoại giao Phạm Minh thông thoáng và đỡ hơn nhiều, vì ông có cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh và hiểu thế nào là chuẩn mực quốc tế. Nhưng ông Minh cốt lõi là một người cộng sản cho nên phải theo đảng thôi. Tóm lại là ngoại giao bị cô lập. Và bây giờ đến ông Trần Đại Quang. Thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 25 tháng 8 nói rằng thì ngày Quốc khánh 12 tháng 9 đến nơi rồi, ông Chủ tịch nước không thấy ký lệnh đặc xá gì cả. Cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề, đặt câu hỏi là không đặc xá và ông Quang vắng mặt bất thường, điều gì đang xảy ra? Đó, lại bí mật nữa. Và vì cái ông Quang này ông vắng mặt trong một tháng, trong khi nó cứ đóng kịch, nó cho ông ấy ký giấy chúc mừng của khánh nước này, chúc mừng của khánh nước kia, mà là những cái mà ông phải có mặt thì không thấy ông đâu cả. Cho nên người ta nói bây giờ ông ở đâu. Và ông Bùi Tín đã đặt vấn đề là rắn không đầu kéo dài đến bao giờ. Và vì ông xuất hiện trên người ta là nhiều vấn đề lắm. Hôm 10 tháng 8,
Facebook Cao Huy Đức viết Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25 tháng 7. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn 2 tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đồn đoán trùng lúc hết. Tôi lướt qua là vì bây giờ ông đã tái xuất hiện rồi, thành những cái lời đồn đoán đó. Nhưng mà có một vài lời đồn đoán rất có ý nghĩa, để tôi lát nữa tôi sẽ đem vào làm tài liệu tham khảo. Và một tờ báo nữa cho biết rằng Chủ tịch nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng tham gia các sự kiện, các buổi lễ và dịp tất tiết, không có dấu hiệu cho thấy hôm qua có mặt ở nước ngoài, có nghĩa là hôm qua vẫn còn ở trong nước. Việc vắng mặt của ông trở nên bất thường hơn trong một quốc gia cộng sản vốn đặt trọng tâm vào trật tự chính trị. Báo Nikkei Asian Review viết tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các hoạt động ngoại giao như thế thể để khỏa lấp sự vắng mặt rõ ràng của Chủ tịch nước, người thường đảm nhiệm thăm viếng lễ tân. Ông Trọng thăm Indonesia từ thứ ba 22 tháng 8 đến thứ năm 24 tháng 8, gặp Tổng thống Joko Widodo và đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, nơi mà ông Trọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Hun Sen. Thế là anh Trọng ấy đóng vai Chủ tịch nước dùm bây giờ. Và một chuyên gia báo chí Việt Nam viết cho tờ Nikkei Asian Review cho biết khó có việc ông Huynh quay trở lại chức vụ, bị thay thế rồi. Và các nhà quan sát Hà Nội đang chờ xem liệu ông Quang có xuất hiện vào ngày lễ quốc khánh 29 này, hoặc đánh chống khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 như các vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã làm hay không. Việc không xét đặc xá đồng chí Han Jin, không tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sự vắng mặt bất thường của ông Quang trong tháng qua vẫn chưa ngơi những lời đồn đoán trong chính trường Việt Nam. Và anh Tiếng Nói Nước Nga anh cũng xía vào, anh đăng bài tựa đề là Vì sao Việt Nam không ân xá tù nhân dịp quốc khánh 29 năm nay. Thì tôi lướt qua cái này đi. Nhưng mà anh đưa ra một cái lời cắt nghĩa của một cái anh trung tướng phụ trách về cái vụ mà tù đó, tức cười lắm. Anh trung tướng là anh chúng ông trên tiếng cái bằng anh trung tướng là cái gì bằng Nguyễn Ngọc Bằng. anh cắt nghĩa rằng ân xá là chỉ cái năm chẵn, năm nay năm lẻ thì không có gì, không phải dịp quốc khánh nào cũng đặc xá. Thông thường đặc xá là những năm chẵn. Theo Trung tướng Bằng, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định sẽ tiến hành thực hiện việc tha tù trước thời hạn cái điểm rồi đấy. Tôi tức cười lắm. Anh ấy hội kiến anh ra sao mà anh đưa ra cái việc gì anh cũng cắt nghĩa theo cái kịch bản rất là dễ dàng vậy. Và cũng là tờ Sputnik Việt Nam, tức là Tiếng Nói Nước Nga, đăng bài tựa đề là Báo Nhật 2 chấm Sự biến mất bí ẩn của ông Trần Đại Quang và ông Đinh Thế Huynh gây lo ngại. Bài Báo Nhật nói về biểu hiện bất thường trong nghi thức ngoại giao cũng thế đó. Rồi thì các nguyên thủ quốc gia này phải xuất hiện đó. Tôi lướt qua đi. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của Chủ tịch Quang là ngày 25 tháng 7, khi ông có cuộc gặp với thư ký của Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Kể từ đó ông Quang đã bỏ lỡ các sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Và cũng là nói đến cái anh Nguyễn Phú Trọng đóng vai Chủ tịch nước dùm cho anh em. Và bài báo đặt vấn đề là có sự trùng hợp ngẫu nhiên sự vắng mặt của anh Trần Đại Quang, đau ốm mà bị thay thế của anh Đinh Thế Vinh, rồi anh Đinh La Thăng cũng bị đưa hỏi tội sao vậy. Và tôi giữ cái đoạn này của tờ Tiếng Nói Nước Nga. Sự kiện xì căng đan chính trị lớn hơn là việc mật vụ Việt Nam bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đã gây ra căng thẳng trong quan hệ Việt Nam. Đó là nước Nga cũng chía vào cái sự đồn đoán sự vắng mặt. Nhưng mà bây giờ tôi có cái tin tờ báo của trong nước là Trần Đại Quang xuất hiện. Và ngày 28 tháng 8 thì Trà Chiên nói với Nga, Đoan Chiên, chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng tới tổng thống Moldova. Nhưng mà đấy chỉ là bởi điện mừng, bây giờ xuất hiện thật là trên tờ báo Nhân Dân, chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Cuba có video đàng hoàng. Sáng nay 28 tháng 8, tại phủ chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Herminio Lopez Diaz, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Và nhân cái dịp anh này tái xuất hiện, tức là gì? Anh biến mất để tạo ra một cái thông điệp nào đó cho cái cuộc thanh trừng nội bộ. Và có lẽ vì cái thông điệp đó nó đã có kết quả, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải cho anh này tái xuất hiện. Nhưng mà anh tái xuất hiện thì sẽ như thế nào? Chưa thì chưa biết trước được. Nhưng mà blogger Lê Anh Hùng ở trong nước đã tiên đoán cái sự tái xuất hiện của anh Trần Đại Quang rồi. Và nhân cái dịp mà Trịnh Xuân Thanh mới ra thì ngày 9 tháng 8, Lê Anh Hùng viết trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vụ Trịnh Xuân Thanh tương lai nào cho Trần Đại Quang? Thì tôi lướt qua cái vụ Trịnh Xuân Thanh và đưa ra đến cái vụ mà khi mà Trần Đại Quang biến mất thì Lê Anh Hùng đã đánh giá như thế nào. Như chúng tôi đã chỉ ra trong nhiều bài viết trước đây, thềm chuyến công du Bắc Kinh của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang ngày từ ngày 19 tháng 21 đến 2 tháng 6 ngày 3, ông Trương Tấn Sang đã từ bỏ vị trí thủ lĩnh phe cấp tiến và trở thành một nhân vật cơ hội quy thuận Bắc Kinh, hầu mong được tiếp quản chiếc ghế tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nổi lên đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm chống Trung Quốc trong bộ máy, nhưng lại chưa đủ sức lãnh đạo phe cấp tiến do viễn kiến và uy tín của một nhân vật xuất thân từ ngành công an. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng cái hôm mà cái vụ mà con đường tơ lụa ở Bắc Kinh thì anh Trần Đại Quang là người sang chầu thiên tử. Ông nói về Hoàng Trung Hải nữa, nghe bao nhiêu về đấy, đây ông Trần Đại Quang này. Ngoài ra ông ta cũng có một số nhượng bộ trước Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành Đai và Con Đường tổ chức tại Bắc Kinh từ 11 đến 15 tháng 5. Tuy nhiên, các ông chủ Trung Đông Hải vẫn coi chừng đó là chưa đủ đối với một nhân vật đang nóng lòng được tiếp nhận, tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí Thư, bởi họ lo ngại một khi đã an tọa trên ngôi vị tối cao, ông ta hoàn toàn có thể thay đổi lập trường khi chưa bị đối phương nắm gãy. Điều mà họ đã làm được đối với Đông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, vụ bắt cóc nhân vật được cho là đầu mối trong chiến dịch đã hổ dịch rồi mang bản sắc Nguyễn Phú Trọng ngay tại thủ đô của quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm không hề hay biết là một diễn tiến hoặc diễn tiến logic tiếp theo. Thiết tiền không cần phải nhắc lại là ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh đào thoát khỏi Việt Nam ngay trước mũi Nguyễn Phú Trọng, dư luận đã râm ran rằng cuộc đào thoát đó được tổ chức với sự gật đầu của ông Trần Đại Quang, người tuy đã rời khỏi Bộ Công Thương, Bộ Công an, nhưng hệ thống chân rết tại cơ quan đầy quyền lực này thì gần như vẫn còn nguyên. Tôi để ý những cái chi tiết này là Trần Đại Quang có chính líu đến việc làm lơ cho Trịnh Xuân Thanh trốn. Và khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đem về Việt Nam thì lập tức Trần Đại Quang biến mất. Biến mất là một cái thông điệp để cho anh Nguyễn Phú Trọng thấy rằng anh không nên và không thể từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh mà anh khui ra những cái bằng cớ rằng anh Trần Đại Quang có dính líu đến tham nhũng này kia, là vì anh khó mà thay đổi được. Là vì nếu chủ tịch nước vắng mặt thì đã có phó chủ tịch, mà phó chủ tịch lại không đi ngoại giao quốc tế mà lại anh tổng bí thư đảng đi quét đất chứng như thế, và kèm theo với cái vụ Nguyễn Xuân Phúc và tất cả các vụ về quân khu 9 là một cái thông điệp nữa. Và Lê Anh Hùng là người đã nói trước là anh biến mất để ra thông điệp như thế nào. Và Lê Anh Hùng đặt câu hỏi kịch bản nào sẽ xảy ra. Xem ra công chúng bây giờ quan tâm đến số phận của Trần Đại Quang còn hơn cả diễn viên chính Trịnh Xuân Thanh. Và sau đây là những kịch bản khả dĩ về số phận của ngài Chủ tịch nước trong một vụ việc mà dư luận cả trong nước lẫn quốc tế đang chăm chú theo dõi. Tôi để ý cái là tức là anh Hùng này anh đoán trước là chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi, thứ nhất là gì? Là cái điều xảy thứ một, thứ hai thì chúng ta để ý xem những ngày đấy nó có xảy ra không. Điều số một là gì? Trước áp lực của Đức cũng như lý luận quốc tế, đặc biệt là trước viễn cảnh hiệp định thương mại tự do Liên Hợp Việt Nam vĩnh viễn không được thông qua, cộng với sự chống đối phản kích trước của phe nhóm Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến Trần Đại Quang kể từ sau vụ bắt cóc ngày 23 tháng 7 đến nay sẽ bị xóa bỏ. Ông Trần Đại Quang qua đó sẽ thoát hiểm, không chỉ ung dung trở lại mà còn tỏ ra lợi hại hơn xưa. Bây giờ ông đã ung dung trở lại rồi, còn ông có lợi hại hơn xưa không thì về ngày mới biết. Bây giờ đây ông ta không còn phải e dè với kẻ thù công khai của mình nữa. Việc ông ta tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư coi như chỉ còn là vấn đề thủ tục. Đấy là một cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai là ta có thể là ông Trần Đại Quang đầu hàng Bắc Kinh và phe phái thân tàu trong bộ máy sẽ được tiếp tục an vị trên chiếc ghế Chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh. Ông tái xuất hiện là đầu hạm ra được Bắc Kinh rồi thì đấy là hai cái xem những ngày sắp tới xem sao. Điểm thứ ba là gì? Ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một ông phỏng và ngồi chơi xe nước trên chiếc ghế Chủ tịch nước để giữ bình tránh khỏi đổ vỡ trong hệ thống. Đây là cái trường hợp đã xảy ra cho Nguyễn Tấn Dũng và đã xảy ra cho Phùng Quang Thành. Nó nhượng bộ nhau để khỏi vỡ đảng. Và anh Trần Đại Quang xuất hiện như là Phùng Quang Thành, là ngồi chơi xe nước cho đến ngày nó đưa ra quốc hội, nó bầu chủ tịch nước khác. Đấy là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư thì tôi thấy rằng sẽ không xảy ra, nhưng mà cứ nói là tức là anh Trần Đại Quang thua. Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước. Cái chuyện này đã không xảy ra. Nhưng mà chứng tỏ rằng anh Lê Anh Hùng này, anh đánh giá nội bộ của Đảng Cộng sản rất chính xác. Và nhân cái dịp này, thì blogger Lê Nguyên của Dân Làm Báo đưa ra cái điểm kiểm điểm về lịch sử là những vụ thanh trừng nội bộ của Cộng sản như thế nào. Với tựa đề là thanh toán đồng chí là văn hóa đặc thù của lãnh đạo Cộng sản. Đấy, nói đến Hồ Chí Minh, Lenin, Stalin, Mao, Đặng Tiểu Bình, Kim Jong Un, tóm lại là Cộng sản nào nó cũng có thanh toán đồng chí. Đó là thanh toán đồng chí là văn hóa đặc thù của lãnh đạo Cộng sản. Và Dân Làm Báo đưa ra những vụ mà anh Hồ đưa ra nhu cầu đấu tranh bí mật, ra tay man dợ rừng rú để tồn tại, vân vân. Rồi Stalin thanh trừng Trotsky như thế nào, rồi Mao thanh trừng cái đồng chí như thế nào, rồi Đặng Tiểu Bình là đã từng bị thanh trừng nhưng mà vẫn có cách luồn lách để mà sống còn và lại ngoi lên trở lại. Và ở Việt Nam thì không quên nhắc đến, nhưng mà tôi cũng nhắc lại để nhắc nhở thôi, nhưng cái này thì nhiều người biết rồi. Những đồng chí bị Hồ thanh toán gồm có Lê Đức Thụ, đồng chí thân cận cùng Hồ, bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lãnh tưởng thưởng, Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên, Lê Hồng Phong Tổng Bí thư thứ hai, Hà Huy Tập Tổng Bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả ba Tổng Bí thư Đảng
bị bắt, bị tử hình hoặc bị chết trong tù, cùng một kịch bản là bị một đồng chí phản bội khai báo, nhưng chúng không chỉ ra đích danh đồng chí đó là ai. Đến cuối đời, tung tích đạo đức của Hồ bị lộ, và câu chuyện Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt tuyển phi cho Hoàng đế Hồ cấy hạt giống đỏ cho các cháu gái ngoan hiền nắm ra thăm bác tại bại lộ, nên Hồ đã bị cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dùng làm thế mạnh mà cả tranh giành thu toán quyền lực. Đó là bí ẩn chưa rõ thực hư ra sao, tức là thanh toán đồng chí đã là một thứ văn hóa đặc thù bây giờ, trong nội bộ Đảng Cộng sản. Bây giờ đến Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang dính căn bệnh lạ biến mất, bí ẩn đã không còn cửa vào cổng tổng bí thư đến gì bao giờ đó. Thanh toán đồng chí là văn hóa đặc thù của Cộng sản, và đây là những cái tài liệu tham khảo chứng tỏ rằng hội kín Việt Nam Cộng sản nó bị chết chìm trong thế giới mở như thế nào. Bây giờ chúng ta đã thấy rằng con đường mậu dịch song phương đa phương gì nó hoàn toàn bị bế tắc, và trong nước thì nó đang trên đà sập tiệm về kinh tế tài chính, và nó phải tiếp tục chỉnh đốn nội bộ, nó gọi là chính phủ gọi là kiến tạo. Nó dùng chữ là constructive, xây dựng, mà nó dùng chữ kiến tạo là tôi họ đi tìm hiểu mãi bây giờ tôi mới biết rằng nó dịch cái chữ constructive. Và Việt Nam Thời Báo, diễn đàn tự do ngôn luận của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đặt kiểm điểm cái việc nè, Việt Nam Cộng sản bây giờ nó chỉnh đốn nội bộ, nó thấy cái bộ máy của nó cồng kềnh quá, nó phải lập cái siêu ủy ban, vì nó lo sợ cắt cứ quyền lực. Cắt cứ quyền lực là bọn lâu la ở cấp dưới đàn em đó. Mỗi tỉnh nó là một cắt cứ quyền lực. Bây giờ giờ thì mỗi bộ nó lại có, tức là gì, cái hệ thống của nó là hệ thống xã hội đen, nó vào thế giới mở nó không sống nổi, cho nên bây giờ nó cải tổ bộ máy, nó lập siêu ủy ban đấy đẹp ấy. Nhưng mà ở các nước tư bản, cái việc mà tổng công ty mà các thứ là đã bị cái luật antitrust, mà ở Việt Nam Cộng sản nó không có luật antitrust, cho nên một cái công ty dầu hỏa mà đi làm ngân hàng thì đi trồng cao su đấy, cái nó quái đản như vậy đó. Và Dân Làm Báo cũng được đưa ra một cái tin tức nữa rất đáng chú ý, là bọn Cộng sản bây giờ ngoài cái việc mà các cái tổng công ty với các thứ là tư bản đỏ này, nó còn bọn tay sai côn đồ trong dưới nước, nó gọi là bọn côn đồ mà đi cái biểu tình đó. Chị Dân Làm Báo bây giờ đặt vấn đề này, khi tay sai đắc lực của đảng ồ ạt nghỉ việc, cái bọn này vì kinh tế nó kiệt quệ, ngân sách nó phá sản, cho nên nó phải đơn giản hóa, vì cái bọn bị đơn giản hóa nhất là cái bọn côn đồ. Cái này tôi đã tiên đoán từ trước rồi, bây giờ cái đoạn mà cái ấy bây giờ nó có tên, hôm nay mình cứ gọi nó là côn đồ, rồi bây giờ nó có tên là cán bộ đô thị. Và cán bộ đô thị là gì? Là cái bọn lâu la mà nó tụ tập để đi đàn áp dân. Khả năng ăn tạp của lực lượng đô thị chỉ xếp sau những kẻ còn đảng còn tiền. Chúng có mặt ở hầu hết những điểm nóng được cho là gây bất lợi đối với nhà cầm quyền. Có thể nói lực lượng đô thị đã góp sức không nhỏ vào công cuộc cai trị nhân dân của Đảng Cộng sản bằng bạo lực. Tuy nhiên, đây là lực lượng quy tụ hầu hết những kẻ chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi nghỉ hay bỏ học, những kẻ này thường lo lót để thi hành nghĩa vụ quân sự tại địa phương, rồi từ đó chúng được mời trong ngoài kép tham gia vào lực lượng trật tự đô thị cùng với chức danh là cán bộ đô thị. Ngoài ra không có bất cứ chế độ chính sách nào cho chúng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao với mức lương được trả bèo bọt như thế, trong nhiều năm mà chúng vẫn chấp nhận phục vụ đảng của những kẻ cầm quyền. Xin thưa rằng chúng chấp nhận như thế với hy vọng một ngày nào đó sẽ leo lên vị trí cao trong hệ thống của những kẻ cầm quyền. Nhưng mà nó phá sản ngân sách cho nên không nuôi nổi nữa.
Có thể nói vấn đề nhiều cán bộ đô thị xin nghỉ việc vì lương thấp cho thấy Đảng Cộng sản đang dần mất đi một lực lượng khá quan trọng trong quá trình cai trị nhân dân. Những kẻ khoác trên người màu áo đô thị có lẽ đã nhận ra chúng không thể nào một bước thần tốc trở thành quan lớn như ở tỉnh Thanh Hóa. Hơn nữa, với mức thu nhập quá thấp khiến cho cuộc sống của cán bộ đô thị vô cùng bấp bênh. Cộng thêm áp lực ngoài xã hội đã làm cho nhiều kẻ trong số chúng may mắn dừng lại hành động bạo lực để khỏi gây thù oán với nhân dân. Đấy, bọn nó bây giờ đã bỏ việc rồi. Thành cái bộ máy đàn áp của nó sẽ cụt vòi. Bây giờ Vô Xít Việt Nam đã đăng thêm một cái tin ngày 27 tháng 8 là nó giảm biên chế. Nhưng mà chị Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch Quốc hội, nói sau 2 năm thực hiện nghị quyết 39 NQTW mới chỉ giảm được 1,1% biên chế hành chính và sự nghiệp công. Nói đến giảm biên chế ai cũng đồng tình, nhưng khi nhắc đến cơ quan tổ chức địa phương của mình thì ai không ai đồng ý giảm, toàn xin thêm. Tức là tình trạng nội bộ tôi nói là bộ máy cồng kềnh, cho nói là bộ gầy nó cồng kềnh tám, nó nuôi 9 triệu 9 mấy bộ máy để cai trị 90 triệu, tức là một người của nó cai trị 10 người dân Việt Nam và nó không có tiền trả lương. Bây giờ ngân sách nó cạn kiệt và kinh tài chính nó bị bankrupt, cho nên nó phải giản chế. Nhưng mà đấy, cái người phụ trách giản chế nói rằng thì là nói đến giản chế ai cũng đồng ý, nhưng mà nói đến giản chế của cơ quan mình thì anh nào cũng lờ đi và làm việc không có hiệu quả. Thế nó đưa ra kỷ luật đảng, vì kỷ luật đảng là rút kinh nghiệm. Và bản tin này đặt cái tựa đề là sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết, rút kinh nghiệm. Đó, tóm lại là nó giảm dính đảng này, nó cứu chế độ, nhưng mà sẽ thất bại vì nó không giảm được, vì thằng nào cũng giữ quyền lợi của mình hết. Và một cái bản tin nữa cũng của Bô Xít Việt Nam đăng lên là nó giảm cái bảo hiểm xã hội của công nhân, cho nên bị công nhân phản đối. Bản tin ngày 27 tháng 8 của đài của Bô Xít Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngàn công nhân xin nghỉ việc vì luật bảo hiểm xã hội mới. Đó. Và Bô Xít Việt Nam đăng ngày này với cái lời giới thiệu như thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, mà sao lại để giai cấp công nhân lao đảo thế này? Phải chăng vì đảng chỉ mang trong mình bản chất của giai cấp công nhân chứ không thuộc về giai cấp công nhân? Mà đảng lấy bản chất ấy ở đâu ra và bằng cách nào nhỉ? Đó. Tức là gì? Bộ luật bảo hiểm xã hội 2004 có hiệu lực từ đầu năm 2018, quy định người lao động muốn hưởng mức lương hưu đạt 75% thì phải kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm, đã gây tác động dư luận lớn, khiến hàng ngàn công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ việc trước năm 2018. Tình trạng công nhân xin thôi việc trước năm 2018 hoặc xin ngừng đóng bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2017 đang ở trong tình trạng báo động, khiến nhiều doanh nghiệp lớn lao đao. Lao đao là công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Giang Việt Nam, rồi nhiều công ty khác nữa. Chính vì vậy bảo hiểm xã hội thành phố cần nghiên cứu để có câu trả lời hợp lý cho công nhân, đồng thời cần chuyên gia có kinh nghiệm giải thích và tuyên truyền cho các cán bộ công đoàn nắm rõ hơn về luật. Bất cứ vấn đề gì nó chỉ có biết tuyên truyền, tức là nó biện mạch láo léo làm sao để cho nó qua đi, nó chỉ biết tuyên truyền, nó không thể giải quyết được cái tình trạng mà ngân sách nó cạn kiệt, làm sao mà nó tuyên truyền được. Vâng, đấy là phần kết thúc những cái tài liệu tham khảo của tôi, và sau đây là mấy lời kết luận cho bản bình luận thời sự của tuần này. Vâng, tôi sẽ nhắc lại tựa đề của bài bình luận thời sự này là Hội Kín Việt Nam Cộng sản chết chìm trong thế giới mở. Thế giới mở ngày hôm nay là thế giới của hợp tác hòa bình và phát triển, thế giới của tự do dân chủ và nhân quyền. Không có chỗ đứng cho những cái xã hội đen cầm quyền. Và nó loay hoay mấy chục năm nay, nó biết thế. Cho nên khi mà đi vào kinh tế thị trường thì nó đã hô hoán với nhau rằng đổi mới hay là chết. Mà 30 năm đổi mới hay là chết, mà nó đổi mới cái kiểu đổi mới nhưng không đổi màu. Cho nên nó không thể chống được tham nhũng, nó không thể chống được tụt hậu, và nó không thể chống được là cơ cấu của nó, đảng viên của nó là tự chuyển hóa thành con người tự do, chứ không phải muốn độc tài mãi mãi. Nó chỉ muốn tự do cho nó, và nó độc tài với người dân dưới quyền cai trị của nó. Cho nên nó chết chìm trong thế giới ngày hôm nay, thế giới của xã hội mở. Và không ai ý thức rõ rệt nhất về cái đó là cái bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản cầm quyền bây giờ. Cho nên tên Nguyễn Xuân Phúc nó đã đưa ra khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Và vì cái lối lý luận trao đổi nguyên nhân và hậu quả, nó đã đảo ngược lên. Thì nó lý luận rằng đổi mới của nó không có nghĩa là chuyển hóa. Không chuyển hóa là nó đổi mới được. Nó lý luận rằng đổi mới, mà nó lý luận rằng đổi mới không phải là đầu hàng tư bản chủ nghĩa. Không đầu hàng tư bản chủ nghĩa thì vào đi kinh, đi vào kinh tế thị trường làm cái gì? Sao không mà đi vào cái kinh tế là bao cấp thế tem phiếu thay vì chi tiêu bằng đồng tiền ấy? Không, xong trở về cái đó đi. Là cái đó đã thất bại rồi, phải đi vào kinh tế thị trường. Mà nó lại cứ nói đi vào kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo kiểu cộng sản. Và cái chính cái định hướng đó nó làm cho cái chu trình tự chuyển biến, tự chuyển hóa và chu trình tụt hậu cái ba cái người kia kia nó càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ nó không thể đối phó được, nó không còn ngoan cố để mà nó đối phó được. Là vì sở dĩ bây giờ nó còn loay hoay được là vì cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu Cộng sản vẫn còn đó. Ngày nào mà nước Tàu Cộng sản bị thế giới bó tay thì sẽ thấy nó không muốn đổi, không muốn tự chuyển biến thì xã hội cũng tự chuyển biến. Và nó, cái chế độ xã hội đen cầm quyền của nó sẽ chết chìm trong cái xu thế của thời đại, là xu thế của thế giới mở với tự do dân chủ và nhân quyền. Isn't it?